Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Mời các bạn tiếp tục nghe tập 2, chương 3. Bà Gardiner nhân cơ hội có thể nói chuyện riêng với Elizabeth để cảnh giác cô một cách ôn hòa. Sau khi đã trung thực nói với cô những gì bà nghĩ, bà thêm: Lizzie, cháu đủ chín chắn nên cháu sẽ không yêu đương chỉ vì bị cảnh giác là không nên. Vì thế mợ sẽ không ngại gì phải nói thẳng. Mợ cần cảnh giác cháu. Mợ nói nghiêm túc đấy. Cháu không nên vướng víu với anh ấy trong một cuộc tình mà ham muốn vật chất có thể khiến tình yêu trở nên khinh suất. Mợ không có gì chê bai anh ấy. Anh là người đáng cho ta để tâm đến nhất. Và nếu anh có tài sản mà anh đáng lẽ được hưởng, mợ có thể nói không có gì hay hơn cho cháu. Cháu có ý thức, và mọi người đều mong cháu vận dụng ý thức. Mợ tin rằng bố cháu sẽ trông cậy nơi tính kiên định và đức hạnh của cháu. Cháu không nên làm bố cháu thất vọng. Mợ yêu, điều mợ nói thật là nghiêm túc. Đúng vậy, và mợ hy vọng cháu sẽ nghiêm túc như thế. Như thế thì mợ không nên lo âu. Cháu biết lo cho cháu, cho anh Wickham nữa. Anh ấy sẽ không yêu cháu nếu cháu có thể ngăn cản được. Elizabeth, giờ thì cháu thiếu nghiêm túc đấy. Xin lỗi mợ, cháu xin nói rõ hơn. Hiện giờ cháu không yêu anh Wickham. Cháu không yêu thật mà. Nhưng xét theo mọi phương diện, anh ấy là người dễ mến nhất mà cháu từng gặp. Và nếu anh ấy thật lòng yêu cháu, cháu tin rằng tốt hơn là anh ấy không nên. Cháu thấy cần thận trọng. Ôi thôi, cái anh chàng đo suy kinh tởm này. Cảm nghĩ của bố cháu về cháu đã cho cháu một vinh dự rất lớn, nên cháu sẽ thấy khổ sở nếu đánh mất vinh dự này. Tuy nhiên, bố cháu không công bằng với anh Wickham. Tóm lại, mợ yêu ạ, cháu sẽ rất tiếc nếu làm những người thân không được vui. Nhưng vì hằng ngày chúng ta đều thấy mỗi khi có chuyện tình yêu, những người trẻ ít khi không ham muốn về vật chất. Làm thế nào cháu dám hứa sẽ khôn ngoan hơn nhiều bạn bè nếu cháu bị cám dỗ? Hoặc làm thế nào cháu có thể biết được rằng phải khôn ngoan để kềm chế? Vì thế cháu chỉ có thể hứa là sẽ không hấp tấp. Cháu sẽ không hấp tấp chính mình tin vào mục đích đầu tiên của anh ấy. Khi cháu gặp gỡ anh ấy, cháu sẽ không ước vọng gì cả. Tóm lại, cháu sẽ làm mọi việc có thể được. Có thể cũng là điều tốt nếu cháu khuyên anh ấy không nên thường đến đây. Ít nhất, cháu không nên nhắc mẹ cháu mời anh ấy. Elizabeth nở một nụ cười ý thức. Như hôm ấy cháu đã nhắc, đúng vậy, cháu nên khôn ngoan đừng làm việc này. Nhưng mợ không nên nghĩ anh ấy luôn đến đây. Mợ đã nhận thấy tuần này anh thường được mời đến. Mợ biết đấy, ý tưởng của mẹ cháu là muốn những người thân của bà luôn có người kề cận. Nhưng thật ra, cháu xin lấy danh dự mà nói rằng cháu sẽ cố gắng làm điều mà cháu tin là khôn nhất. Và bây giờ cháu nghĩ mợ đã an tâm. Bà mợ nói cho cô cháu an tâm rằng bà đã hả dạ. Elizabeth cảm ơn bà đã có lòng tốt khuyên nhủ cô. Hai mợ cháu từ giã nhau. Sau một tình huống, lời khuyên nhủ được chấp nhận mà không gây phật ý. Anh Collins trở lại Hertfordshire ngay sau khi ông bà Gardiner và James ra đi. Nhưng vì anh đến ở tại nhà Lucas, sự hiện diện của anh không làm bà Bennet thấy phiền nhiều. Việc hôn nhân của anh đang được xúc tiến nhanh, và cuối cùng bà đành phải chấp nhận chuyện phải đến. Ngay cả nhiều lần nói với giọng khó chịu rằng bà mong hai người có thể được hạnh phúc. Hôn lễ sẽ được cử hành ngày thứ năm, và ngày thứ tư, cô Lucas đến chào từ biệt. Khi cô đứng dậy để ra về, vì xấu hổ với những lời chúc miễn cưỡng của bà mẹ, Elizabeth tiễn cô ra khỏi phòng. Khi hai cô cùng đi xuống cầu thang, Charlotte nói: Eliza, chị mong em sẽ liên lạc với chị thường xuyên. Việc này chắc chắn là được. Và chị cũng xin một việc khác, em có thể đến thăm chị được không? Em nghĩ chúng ta sẽ thường gặp nhau tại Hertfordshire. Có thể một thời gian chị sẽ không rời Kent. Vì thế, xin em hứa đến thăm chị ở Hunsford. Elizabeth không thể từ chối, tuy cô thấy trước không vui thú gì mà thăm viếng. Charlotte thêm: cha chị và Maria sẽ đi thăm chị trong tháng 3. Lúc ấy chị mong em sẽ chấp thuận cùng đi với họ. Eliza, thật ra chị ước muốn được đón tiếp em cũng bằng như chị mong được gặp lại hai người kia. Hôn lễ được cử hành, cô dâu và chú rể rời giáo đường để đi Kent, và mọi người đều có chuyện để nói hoặc để nghe như thông thường. Chẳng bao lâu, Elizabeth nhận được tin từ cô bạn. Hai người vẫn liên lạc thư từ thường xuyên như trước. Mỗi lần viết cho cô, Elizabeth không khỏi nghĩ rằng tình thân thiện thoải mái đã không còn. Dù cô vẫn muốn giữ liên lạc, đây là vì quá khứ giữa hai người thay vì cho hiện tại. Cô đón nhận trong háo hức những lá thư đầu tiên của Charlotte. Đương nhiên là có ý nghĩ thắc mắc, muốn biết cô nói về ngôi nhà mới của mình như thế nào. Cô mến thích phu nhân Catherine ra sao? Cô dám cả quyết mình được hạnh phúc ra sao? Mặc dù Elizabeth cảm thấy Charlotte diễn tả mỗi việc hoàn toàn giống như Elizabeth đã dự đoán. Lời lẽ của Charlotte trong thư thì vui vẻ, dường như đều được bao bọc trong thoải mái, không đả động gì đến những điều cô không thể ca ngợi. Ngôi nhà, nội thất, láng giềng, những con đường đều đúng ý thích của cô. Riêng phu nhân Catherine có thái độ rất thân mật và chiều đãi. Đây là hình ảnh của anh Collins về Hunsford và Rosings, đã được làm dịu đi theo chừng mực. Elizabeth cảm thấy phải đợi đến khi đi thăm họ, cô mới có thể biết những điều khác. James đã viết ít dòng báo tin cô đã đến London bình yên. Elizabeth mong thư kế tiếp của cô chị sẽ kể đôi điều về nhà Bingley. Sự nôn nóng của cô về lá thư thứ hai được bù đắp. James đã sống trong thành phố được một tuần mà không gặp hay nghe nói đến Caroline. Tuy nhiên, cô giải thích rằng lá thư cuối cùng cho cô bạn có lẽ đã bị thất lạc. Cô viết tiếp rằng bà mợ ngày kế sẽ đi đến khu họ đang cư ngụ và cô sẽ có cơ hội thăm viếng phố Grosvenor. Cô viết tiếp lá thư sau chuyến thăm viếng. Chị đã không nghĩ Caroline là người có tình cảm, nhưng cô ấy rất vui khi gặp lại chị và trách chị không cho biết sớm đã đến London. Vì thế chị đã đoán đúng, thư vừa rồi của chị đã không đến tay cô ấy. Dĩ nhiên là chị hỏi thăm ông anh cô. Anh ấy vẫn bình thường nhưng bận bịu nhiều với anh Darcy nên ít khi họ gặp anh ấy. Chị thấy họ đang chờ cô Darcy để dùng bữa tối. Chị mong được gặp cô ấy. Chị không thể ngồi lâu vì Caroline và bà Hurst sắp đi ra ngoài. Chị tin không bao lâu chị sẽ gặp họ ở đây. Elizabeth lắc đầu khi đọc lá thư. Nó thuyết phục cô rằng chỉ có cơ hội ngẫu nhiên mới có thể giúp anh Bingley được biết chị cô hiện trong thành phố. 4 tuần trôi qua, Jane không hề gặp anh. Cô có tự nhủ cô không có gì buồn phiền về việc này, nhưng cô không thể không nhận ra sự thờ ơ của cô Bingley. Sau khi đã trông chờ mỗi buổi sáng trong 2 tuần, và mỗi buổi tối nghĩ ra mọi lý do để viện cớ cho cô bạn, cuối cùng cô này cũng đến. Nhưng chuyến viếng thăm ngắn ngủi và hơn nữa, thái độ thay đổi của cô bạn khiến James không còn có thể tự dối lòng được nữa. Cô viết cho Elizabeth về việc này. Lizzie thân thương của chị hẳn không khỏi tự hào đã thắng chị về trí suy xét khi chị nhìn nhận mình đã hoàn toàn bị cô biên lì lừa dối. Nhưng em yêu ạ, tuy sự kiện có chứng tỏ em nghĩ đúng, đừng nghĩ chị ngoan cố nếu chị nói rằng lòng tin của chị nơi anh ấy vẫn tự nhiên mà có, cũng tự nhiên như tính ngờ vực của em vậy. Chị hoàn toàn không hiểu lý do của cô ấy khi tỏ ra thân mật với chị. Nhưng nếu những trường hợp tương tự xảy đến, chắc chị sẽ bị lừa dối nữa. Mãi đến hôm qua, Caroline mới thăm viếng đáp lễ chị, và trong thời gian trước đây không hề viết một chữ cho chị. Khi cô ấy đến, chị thấy rõ ràng cô không vui thú gì mà đến. Cô tỏ ý xin lỗi một cách hời hợt, nghiêm trang vì đã không đến thăm sớm hơn. Không hề nói một tiếng rằng muốn gặp lại chị. Con người cô thay đổi hoàn toàn đến nỗi khi cô ra về, chị nhất quyết không muốn tiếp tục mối giao hảo nữa. Chị tội nghiệp cho cô ấy, tuy chị không khỏi phiền trách cô. Cô ấy hoàn toàn nhầm lẫn khi cứ nhắm vào chị. Chị có thể nói đúng đắn rằng mọi khởi đầu trong mối giao tình là do cô ấy chủ động. Nhưng chị thương hại cho cô ấy vì cô phải nhận ra cô đã sai trái. Và vì chị tin chắc rằng nguyên do của chuyện này là cô lo lắng cho ông anh. Chị không cần tự giải thích thêm, mặc dù chúng ta đều biết không cần phải lo âu như thế. Nhưng nếu cô vẫn lo, thì điều này dễ dàng giải thích cho thái độ của cô đối với chị. Bất cứ lo lắng nào cho ông anh đều là tự nhiên và dễ mến, vì anh đáng được em gái chăm sóc như thế. Tuy thế, chị vẫn băn khoăn về nỗi sợ hãi của cô, bởi vì nếu anh ấy còn màng đến chị, anh đã có thể gặp lại chị nhiều ngày trước. Qua những lời cô em, chị chắc chắn rằng anh ấy đã biết chị hiện đang cư ngụ trong thành phố. Tuy vậy, qua cách cô nói chuyện, dường như anh thật sự nghiêng về cô Darcy. Chị không thể hiểu việc này. Nếu chị không sợ phán đoán một cách nghiêm khắc, chị có thể nói rõ ràng đã có thái độ nước đôi trong mọi việc. Nhưng chị sẽ cố xua toan mọi tư tưởng đau buồn. Chị nghĩ đến những điều làm chị vui, đến tình yêu thương của em, đến lòng ân cần của ông cậu và bà mợ của chúng ta. Em sớm viết cho chị. Cô Bingley có nói gì đấy về việc anh ấy sẽ không bao giờ trở lại Netherfield, về việc trả lại ngôi nhà, nhưng không chắc chắn. Tốt hơn ta không nên đề cập đến chuyện này. Chị rất vui được biết em giao hảo tốt với các người bạn của chúng ta ở Hunsford. Hãy đi thăm viếng họ, với ngài William và Maria. Chị tin em sẽ cảm thấy dễ chịu nơi đây. Chị của em. Elizabeth có phần đau đớn khi đọc lá thư, nhưng cô bình tâm lại khi nghĩ Jane sẽ không còn bị lừa bịp, ít nhất bởi cô em. Mọi kỳ vọng vào ông anh đã hoàn toàn tan biến. Cô không trông mong ngay cả việc khơi lại ý tình của anh. Nhân phẩm của anh đã hạ thấp theo mọi góc độ. Cô tình thật hy vọng anh sẽ cưới cô Darcy để có hình phạt cho anh và có lợi cho Jane. Vì theo như lời anh Wickham, cô này sẽ làm anh vô cùng tiếc nuối những gì anh đã vứt bỏ. Vào khoảng thời gian này, bà Gardiner nhắc nhở Elizabeth về lời hứa của cô trong việc giao thiệp với anh chàng kia và hỏi han tin tức. Elizabeth phải chịu theo để bà mợ an tâm. Anh không còn chú ý duy nhất đến cô. Những chăm chút của anh đã mất. Anh cảm mến một người nào khác. Elizabeth để ý quan sát nên cô rõ mọi chuyện, nhưng cô có thể nhìn và viết kể lại mà không cảm thấy đau buồn. Tim cô chỉ mới thoáng rung động. Tính phù phiếm của cô được thỏa mãn trong ý nghĩ rằng chính cô đã có thể là chọn lựa duy nhất của anh nếu hoàn cảnh cho phép. Việc anh bất ngờ nhận được 10.000 bảng là điều hấp dẫn nhất của cô gái mà anh đang theo đuổi. Nhưng Elizabeth có lẽ trong trường hợp này không nhìn xa trông là rộng bằng Charlotte, không tranh cãi với anh về ý anh muốn được độc lập. Ngược lại, không có gì tự nhiên hơn. Trong khi đoán rằng anh phải trải qua ít đấu tranh tư tưởng để rời xa cô sẵn sàng chúc anh được hạnh phúc. Cô trình bày mọi việc cho bà Gardiner và tiếp. Mợ thân thương, giờ cháu tin chắc rằng cháu chưa bao giờ yêu. Vì nếu cháu có thật sự trải qua cảm xúc thuần khiết và thanh cao ấy, giờ cháu hẳn đã chán ghét ngay cả cái tên anh ấy và muốn nguyền rủa mọi điều xấu cho anh. Nhưng cảm nghĩ của cháu không chỉ thân ái với anh ấy mà còn vô tư đối với cô King. Cháu không ghét cô ấy chút nào và cháu sẵn sàng nhìn nhận cô ấy là một mẫu người con gái tốt. Không thể nào có tình yêu trong chuyện này. Sự cảnh giác của cháu đã có kết quả. Mặc dù cháu chắc chắn trở thành đối tượng được mọi người quen biết chú ý nếu cháu quẫn trí mà yêu anh ấy, cháu không tiếc mình đã trở nên không quan trọng. Người ta đôi khi có thể trả giá đắt để trở nên quan trọng. Kitty và Lydia bận tâm nhiều hơn cháu về việc anh ấy xa lánh cháu. Tụi nó còn trẻ, chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế xấu hổ là các anh thanh niên đẹp trai phải có một cái gì để dựa vào đấy mà sống. Chương 4. Tháng 2 và tháng 3 trôi qua mà không có thêm sự kiện nào quan trọng hơn trong nhà Longbourn. Với ít thay đổi qua những chuyến viếng thăm Meryton, đôi lúc lấm bẩn, đôi lúc lạnh giá. Trong tháng 3, Elizabeth đi thăm Hunsford. Thoạt đầu cô không có ý định nghiêm túc đi đến đấy, nhưng cô biết được Charlotte đang mong ngóng và cô dần dần nghĩ đến chuyến đi với niềm vui cũng như quyết chí hơn. Sự vắng mặt của họ đã khiến cô mong muốn gặp lại Charlotte và bớt chán ghét anh Collins. Có một ít mới mẻ trong kế hoạch, vì với một bà mẹ như thế và các em gái không thể thân cận như thế, khung cảnh gia đình không khỏi trở thành khó chịu, nên một ít thay đổi không khí là điều hay cho cô. Chuyến đi cũng có thể giúp cô tìm hiểu thoáng qua về tình hình của James. Khi gần đến ngày đi, cô hẳn phải tiếc nếu bị trễ nải. Tuy nhiên mọi việc đều suôn sẻ, cuối cùng được sắp xếp theo như ý phác thảo của Charlotte. Cô sẽ tháp tùng ngài William và cô con gái thứ hai của ông. Họ quyết định qua đêm tại London và kế hoạch thế là trở nên hoàn hảo. Chỉ có một việc khiến cô bận tâm là phải rời xa ông bố, người chắc chắn sẽ mong nhớ cô, đã dặn cô viết thư về và hầu như hứa sẽ hồi âm, tuy ông không muốn thấy cô đi. Cả cô và anh Wickham đều tỏ ra thân thiện hết mức khi họ chia tay nhau. Ngay cả anh tỏ vẻ thân thiện hơn. Mối tình anh theo đuổi hiện tại không thể làm anh quên rằng Elizabeth đã là người đầu tiên khơi dậy ý tình nơi anh và xứng đáng với ý tình ấy. Người đầu tiên lắng nghe anh nói và thương hại anh. Người đầu tiên được anh cảm mến. Trong cách anh từ biệt cô, khi anh chúc cô mọi điều vui vẻ, nhắc cho cô nhớ phu nhân Catherine de Bourgh là người như thế nào, và khi tin rằng ý kiến của hai người về bà này, ý kiến của họ về tất cả mọi người, đều luôn trùng hợp, có một ước muốn, một mối quan tâm mà cô cảm thấy hẳn phải luôn gắn bó cô với anh qua lòng mến trọng chân thành nhất. Rồi cô từ biệt anh, tin rằng dù anh đã có vợ hay còn độc thân, anh vẫn luôn đối với cô là kiểu mẫu một con người dễ mến. Những người đồng hành của cô không phải là mẫu người khiến cô nghĩ anh không dễ chịu bằng. Ngài William Lucas và cô con gái Maria, một cô gái có tính vui vẻ nhưng đầu óc cũng rỗng tuếch như ông bố, không có gì nói đáng để nghe. Cô nghe họ nói hứng thú cũng như nghe tiếng xe ngựa kéo lạch cạch. Elizabeth thích nghe những điều vô lý, nhưng cô đã quen biết ngài William quá lâu. Ông không thể nói cho cô nghe những việc gì mới trong việc bệ kiến hoàng gia hoặc việc phong tước hiệp sĩ của ông. Và những lịch sử của ông cạn dần theo các chuyện ông kể lể. Chuyến đi chỉ xa 24 dặm, ba người khởi hành sớm để có thể đến phố Grace Church vào giữa trưa. Khi họ bước vào nhà của bà Gardiner, James đang ở trong phòng khách nhìn họ đi vào và bước ra đón tiếp họ. Elizabeth nhìn chăm chú và vui mừng nhận thấy chị mình vẫn khỏe mạnh và xinh xắn như bao giờ. Trên các bậc cầu thang là một đám trẻ, tuy nóng lòng muốn gặp cô chị họ của chúng, nhưng không được phép vào phòng khách, và còn xấu hổ vì chúng đã không gặp lại cô trong 12 tháng, nên không dám đến gần. Tất cả đều vui tươi và tử tế. Họ vui với nhau cả ngày, ban ngày bận rộn với nhau và đi mua sắm, buổi tối đi xem nhạc kịch. Rồi Elizabeth xoay sở ngồi với bà mợ, đề tài đầu tiên của hai mợ cháu là cô chị. Elizabeth lấy làm buồn hơn là ngạc nhiên sau khi hỏi han cặn kẽ và được nghe rằng Jane đã có những thời khoảng chán nản, mặc dù cô luôn đấu tranh tư tưởng để tự vực mình lên. Tuy nhiên có lý do để hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Bà Gardiner cũng kể chuyện cô Bingley đến thăm, thuật lại những điều hai cô trao đổi, cho thấy Jane đã thật lòng muốn từ bỏ mối quan hệ. Rồi bà Gardiner hỏi han cô cháu về việc anh Wickham rời xa cô, khen ngợi cô đã chịu đựng rất tốt. Bà thêm: "Nhưng Elizabeth yêu, cô King là người như thế nào? Mợ sẽ thấy tiếc nếu nghĩ cô ta vụ lợi." "Mợ ạ, xin mợ cho biết trong những vấn đề hôn nhân, giữa tính vụ lợi và cẩn trọng có sự khác biệt như thế nào? Tính thận trọng bắt đầu nơi nào và thói hám lợi chấm dứt ở đâu? Giáng sinh rồi mà sợ con lấy anh ấy vì như thế là khinh suất. Còn bây giờ vì anh ấy muốn lấy một cô gái chỉ có 10.000 bảng, mà lại muốn nghĩ anh là hám lợi." "Nếu cháu chỉ cần nói cho mợ nghe cô ấy là người như thế nào, mợ sẽ biết phải nghĩ ra sao." "Cháu tin cô ấy là một người con gái rất tốt, cháu không nghĩ xấu về cô ấy." "Nhưng anh ta không hề chú ý gì đến cô ấy, chỉ cho đến khi cô được thừa kế khoản tiền ấy." "Đúng vậy, nhưng tại sao anh phải chú ý đến cô ấy trước đấy? Nếu anh ấy không được phép chinh phục tình cảm của cháu vì cháu không có tiền, anh có cơ hội nào để tỏ tình với một cô gái mà anh không màng đến và cô lại nhà nghèo?" "Nhưng dường như anh ta thiếu tế nhị khi chú ý đến cô ngay sau khi cô được thừa kế." "Một thanh niên trong những hoàn cảnh phiền muộn không có thời giờ cho mọi nghi thức trang trọng mà người khác có thể tuân theo. Nếu cô ấy không chống đối, tại sao chúng ta lại chống đối?" "Việc cô ấy không chống đối không thể biện minh cho anh ta. Nó chỉ cho thấy cô thiếu một cái gì đấy, hoặc ý thức, hoặc là cảm nghĩ." Elizabeth thốt lên: "Được rồi, tùy ý mợ nghĩ. Anh ấy hám lợi, còn cô ấy ngu xuẩn." "Không, Lizzie, không phải tùy ý mợ nghĩ. Cháu biết chứ, mợ thấy buồn khi nghĩ xấu về một người thanh niên đã sống lâu tại Derbyshire." "Ôi, thôi, nếu chỉ có thế, cháu có ý tưởng rất xấu về các thanh niên sống tại Derbyshire, và các bạn thân của họ tại Hertfordshire cũng không hơn gì. Cháu chán ngán tất cả họ. Cảm ơn Chúa tôi, ngày mai cháu sẽ đi đến nơi mà cháu tìm được một người đàn ông không có một giá trị dễ chịu nào, người không có nhân phẩm hoặc ý thức để đáng nói đến. Rốt cuộc thì chỉ những người xuẩn ngốc mới đáng cho ta tìm hiểu." "Cẩn thận, Lizzie, lời lẽ như thế biểu hiện rõ ràng nỗi thất vọng đấy." Trước khi họ rời nhau qua câu kết luận bông đùa, cô có niềm vui bất ngờ khi được mời đi cùng ông cậu và bà mợ trong chuyến du lịch mùa hè. Bà Gardiner nói: "Cậu mợ chưa định sẽ đi bao xa, nhưng có lẽ sẽ đi đến vùng hồ." Không kế hoạch nào khác có thể làm Elizabeth vui sướng như thế. Cô nhiệt liệt thốt lên: "Mợ yêu ơi, thế thì hay quá, vui quá. mở cho cháu niềm vui và sức sống mới, giả từ mọi thất vọng và u uất. So với đất đá và núi non thì đàn ông là cái quái gì? Ôi chao, cháu có bao nhiêu là thời gian mà du ngoạn. Và khi cháu trở về, chúng ta sẽ không giống như những du khách khác, không thể cho ý kiến chính xác về cái gì hết. Chúng ta sẽ biết chúng ta đã đi đến đâu, chúng ta sẽ nhớ những gì đã thấy. Những sông hồ và đồi núi sẽ không bị lộn xộn trong trí tưởng tượng của chúng ta. Cũng như khi chúng ta thử mô tả quang cảnh nào đấy, chúng ta sẽ không phải tranh cãi về tình huống liên quan của nó. Hãy để cho tình cảm dạt dào đầu tiên của chúng ta được dễ chịu hơn là những tình cảm chung chung của các du khách. Chương 5. Mọi điều trong chặng đường ngày kế đều mới lạ và thích thú đối với Elizabeth. Tinh thần cô phấn chấn vì cô đã thấy người chị trong tình trạng sức khỏe tốt, nên không phải lo ngại gì, và viễn cảnh chuyến đi về miền Bắc là nguồn vui bất tận. Khi họ tách ra khỏi đường cái để đi đến Hunsford, mọi con mắt đều tìm kiếm tòa tư dinh cha xứ, mà ai nấy đều nghĩ sau mọi ngã rẽ có thể được nhìn thấy vòng rào khu Rosings Park là ranh giới ở một bên. Elizabeth mỉm cười khi nhớ lại những gì cô đã nghe về những người ngụ nơi đây. Cuối cùng, tòa tư dinh cha xứ xuất hiện. Khu hoa viên đổ dốc xuống con đường, ngôi nhà nằm bên trong vòng rào và bờ dậu. Mọi thứ đều cho biết họ đã đến đích. Anh Collins và Charlotte xuất hiện ở khung cửa và cỗ xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng nhỏ dần vào một con đường ngắn rải sỏi. Giữa những cái gật đầu và cười mỉm của đoàn người, trong phút chốc, ba người xuống xe vui mừng khi gặp lại nhau. Bà Collins chào đón cô bạn mình với niềm vui sống động nhất, và Elizabeth càng lúc càng hài lòng với chuyến viếng thăm khi hai vợ chồng tiếp đãi cô đầy tình cảm. Cô nhận thấy ngay rằng cung cách của người anh họ không thay đổi sau hôn nhân. Thái độ lịch sự trang trọng của anh vẫn như xưa. Anh giữ cô lại ít phút bên cạnh cổng để thăm hỏi về gia đình cô. Sau khi anh đã chỉ cho ba người khách xem vẻ tinh xảo của lối đi vào nhà, anh mời họ vào. Ngay khi họ vào đến tiền sảnh, với lời lẽ trang trọng cố tình phô trương, một lần nữa anh chào mừng họ đến ngôi gia cư tầm thường của anh và nhắc lại lời của cô vợ mời mọi người dùng nước giải khát. Elizabeth đã chuẩn bị sẽ gặp lại anh trong sự vinh hiển của anh. Cô không khỏi tưởng tượng rằng trong cách trưng bày phần lớn gian phòng, bố cục và nội thất của nó, anh đặc biệt muốn nói riêng với cô, như thể muốn cô nghĩ cô đã bị thiệt như thế nào khi khước từ anh. Nhưng mặc dù mọi thứ đều ngăn nắp và thoải mái, cô không thể làm anh mãn nguyện qua một tiếng thở dài nào biểu lộ nuối tiếc. Thay vào đấy, cô nhìn bà bạn mình mà băn khoăn về vẻ vui tươi như thế với anh chồng như thế. Khi anh Collins nói điều gì đấy khiến bà vợ anh có thể xấu hổ, bất giác cô quay sang nhìn Charlotte. Một đôi lần cô có thể nhận ra nét thoáng ửng đỏ, nhưng thường Charlotte khôn ngoan tảng lờ như không nghe. Sau khi mọi người đã có thời gian chiêm ngưỡng các món nội thất trong gian phòng, kể về chuyến đi và những chuyện xảy ra tại London, anh Collins mời mọi người đi dạo trong khu hoa viên, khá rộng và được phân bố chu đáo, do anh tự tay chăm sóc. Làm vườn là một trong những thú vui đáng kính của anh. Elizabeth thán phục vẻ mặt chững chạc của Charlotte khi bà bạn nói đến lợi ích về sức khỏe của việc làm vườn. Elizabeth nghĩ bà bạn có ý khuyến khích việc này càng nhiều càng tốt. Anh dẫn ba người đi cùng khắp, ít khi cho họ có thời giờ để tỏ lời khen. Anh chỉ ra mọi chi tiết vụn vặt khiến cái đẹp hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Anh có thể đếm các khu hoa viên ở mọi phía và cho biết có bao nhiêu cây cối trong đám tán lá xa nhất. Nhưng về mọi vẻ mà khu hoa viên của anh, hoặc cả vùng, hoặc cả vương quốc, có thể phô trương, không có gì sánh được với toàn cảnh của dinh thự Rosin. Được nhìn thấy qua một khoảng tán lá bao bọc khu vườn gần đối diện với mặt tiền tòa tư dinh giáo xứ. Đây là một ngôi dinh thự tráng lệ, hiện đại, tọa lạc trên một vùng đất nhỏ, cao. Từ hoa viên của mình, anh Collins muốn dẫn họ đi đến hai đồng cỏ của anh. Nhưng các phụ nữ không mang giày thích hợp nên quay lại. Trong khi ngài Williams đi theo anh, Charlotte dẫn em gái và cô bạn trở về. Có lẽ rất vui được cơ hội giới thiệu ngôi tư dinh mà không cần anh chồng phụ họa. Tư dinh khá nhỏ nhưng được xây cất hoàn chỉnh và tiện nghi. Mọi thứ đều được sắp xếp trang bị một cách ngăn nắp và nhất quán mà Elizabeth cho rằng do công của Charlotte. Khi có thể quên được anh Collins, rõ ràng là không khí thoải mái bao trùm và theo dáng vẻ vui tươi của Charlotte, Elizabeth đoán anh quên. Cô đã nghe nói phu nhân Catherine vẫn còn lưu lại trong vùng. Họ nói thêm về việc này tại bàn ăn khi anh Collins góp ý nhận xét.
Vâng, cô Elizabeth, cô sẽ có vinh dự được gặp phu nhân Catherine de Bourgh vào ngày Chủ nhật tới tại nhà thờ. Tôi không cần nói rằng cô sẽ rất vui với cơ hội này. Bà có đầy nhã nhặn và hòa đồng với kẻ dưới, và tôi tin chắc cô sẽ có hân hạnh được bà để ý đến một chút khi buổi lễ kết thúc. Tôi tin chắc trong thời gian cô lưu lại đây, phu nhân sẽ mời cô và em Maria của tôi đến dự mỗi buổi họp mặt được tổ chức cho chúng tôi. Thái độ của bà đối với Charlotte yêu dấu của tôi thật là thu hút. Chúng tôi đến dùng bữa tối tại nhà bà hai lần mỗi tuần và không bao giờ được phép đi bộ về. Cỗ xe của phu nhân thường được gọi cho chúng tôi dùng. Tôi phải nói một trong những cỗ xe vì phu nhân có vài cỗ. Charlotte thêm vào. Phu nhân quả thật là người rất đáng kính, biết phải trái và là người láng giềng ân cần nhất. Đúng thế, em yêu, đây đúng là điều anh nói. Bà là mẫu người phụ nữ mà người ta tôn kính thế nào cũng không đủ. Trong buổi tối, họ ngồi với nhau chủ yếu nói về các tin tức tại Hertfordshire và kể lại những gì họ đã trao đổi qua thư từ. Khi họ chấm dứt, Elizabeth ngồi một mình trong căn phòng dành cho cô, trầm tư về dáng vẻ mãn nguyện của Charlotte để hiểu thêm sự khôn khéo trong việc dẫn dắt và chịu đựng anh chồng, để nhìn nhận rằng bà bạn đã cư xử tốt trong mọi việc. Trước đây cô đã tiên liệu chuyến đi này sẽ như thế nào với những lề thói hàng ngày, những lời lẽ chen vào gây bực mình của anh Collins và những hồ hởi của họ trong mối quan hệ với Rosings. Một trí tưởng tượng phong phú chẳng bao lâu đã phân định tất cả. Giữa ngày kế, khi cô đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, một tiếng động thình lình dường như làm cả ngôi nhà rối loạn. Sau một lúc nghe ngóng, cô nghe tiếng chân một người chạy hối hả lên các bậc cầu thang và lớn tiếng gọi cô. Cô mở cánh cửa, gặp Maria ở bậc cầu thang, hổn hển thốt lên.
Này, Elisa, xin chị gấp đi đến phòng ăn, vì có một chuyện chị cần xem. Em sẽ không nói là chuyện gì. Nhanh lên, xin chị xuống ngay.
Elizabeth hỏi nhưng không có câu trả lời. Maria không chịu nói gì thêm. Họ chạy xuống phòng ăn, nhìn ra ngoài đường. Có hai phụ nữ đi đến bằng cỗ xe ngựa bốn bánh, dừng trước cổng vườn. Elizabeth thốt lên.
Chỉ có thế à? Chị ngỡ ít nhất có mấy con lợn chạy vào trong vườn. Nhưng ở đây chỉ có phu nhân Catherine và cô con gái.
Maria khá bất ngờ với sự nhầm lẫn.
Không phải, chị à, đấy là bà Jenkinson, ngủ cùng với họ. Người kia là cô DeBord. Nhìn mà xem, cô ta khá nhỏ người. Ai có thể nghĩ cô gầy và nhỏ như thế?
Cô ấy quả là khiếm nhã khi bắt Charlotte phải ra ngoài trong gió như thế này. Tại sao cô ấy không vào nhà?
À, Charlotte bảo cô ấy ít khi chịu vào nhà. Nếu cô DeBorge chịu thì đấy là ân huệ lớn nhất.
Elizabeth nói.
Chị thích vóc dáng cô ấy.
Thình lình Elizabeth có một ý nghĩ mới. Cô trông yếu đuối và cáu gắt. Đúng vậy, cô sẽ xứng với anh ấy. Cô sẽ là một người vợ rất hợp với anh. Anh Collins và Charles đang đứng bên cánh cổng nói chuyện với hai phụ nữ. Ngài William đang đứng kế khung cửa, khiến Elizabeth bị phân tâm. Nghiêm chỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt, luôn luôn cúi mình chào mỗi khi cô DeBort nhìn về phía ông. Cuối cùng họ không còn gì để nói. Hai phụ nữ đánh xe đi, những người kia đi vào nhà. Vừa khi thấy hai cô, anh Colin đã vội chúc mừng cả hai và Charlotte giải thích rằng mọi người được mời đến ăn tối tại Rosin ngày kế. Chú thích. Bà Colin chính là Charlotte, vì đã kết hôn với anh Colin nên được gọi bằng bà và theo họ của chồng. Hết chú thích.